vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Đầu tiên thì rất là cảm ơn chị Tú An đã tham gia chương trình ngày hôm nay với SBS. Trước hết là chị Tú An có thể giải thích một chút là cái phong trào gia đình Phật tử thì cụ thể là như thế nào và hoạt động ra sao ạ?
Thì trước hết thì Tú An xin kính chào chị Khánh Linh cùng quý thính giả của đài SBS Úc Châu. Dạ, thì thưa chị Khánh Linh, thì cái phong trào của gia đình Phật tử là về đào tạo thanh thiếu niên để trở thành một Phật tử chân chánh, để giúp đỡ cho xã hội. Vì thế cho nên cái phong trào này là to có từ Việt Nam và đã qua bên Úc và đã đến đây, coi như là cái sinh hoạt ở Úc đã gần 40 năm nay. Dạ.
Chị Tú An thì ở Adelaide, đúng không ạ? Thì là phong trào gia đình Phật tử Adelaide thì không biết là có bao nhiêu người tham gia và cái tình hình hoạt động trong thời gian qua như thế nào ạ?
Thưa chị, thì ở Adelaide đó, thì có hiện tại là có 3 đơn vị gia đình Phật tử đang sinh hoạt. Thì các đơn vị gia đình Phật tử sinh hoạt thì vào mỗi Chủ nhật hàng tuần, thì số lượng đoàn sinh của các đơn vị đó thì trung bình khoảng từ 30 đến 60 đoàn sinh. Và sinh hoạt thì để tiện cho các phụ huynh mà đưa đón các em đến sinh hoạt từng vùng khác nhau đó, thì gia đình Phật tử Pháp Hoa đó thì hiện tại đã đang sinh hoạt ở chùa Pháp Hoa ở khu Pennington, còn gia đình Phật tử Long Hoa thì đang sinh hoạt tại trường tiểu học Carbrandy ở khu vực Parkview Garden, và còn gia đình Phật tử Liên Hoa thì sinh hoạt tại ở Youth Hall khu vực ở St. Clair. Dạ, thì đây là 3 đơn vị mà ở Adelaide hiện tại đang sinh hoạt.
Vâng, tức là như mà Khánh Linh nghe từ chị Tú An giải thích đó, thì cái phong trào gia đình Phật tử là trọng tâm đặt vào thế hệ trẻ, những người thanh thiếu niên, đúng không ạ?
Dạ, đúng rồi, dạ.
Thì tác động của những cái hoạt động này đối với là thanh thiếu niên người Úc mà sinh người Việt tại Úc, sinh ra tại Úc này thì nó có ý nghĩa như thế nào đối với các em ạ?
Thì thưa chị là cái bên Úc, các em sinh hoạt bên đây thì tương đối là các em sinh ở đây thì tiếng Việt không có nhiều, không có rành. Vì thế cho nên với cái mục đích mà hồi nãy của gia Phật tử đó là để đào luyện và huân tập các em, thì gia đình Phật tử có 4 bộ môn để hướng dẫn các em, đó là Phật Pháp, xã hội, văn nghệ và hoạt động thanh niên. Thì 4 bộ môn này đó là để nhằm cho các em được cho những cái đức tính tốt đẹp, chân chánh, và từ đó thì có thể mới góp sức xây dựng cho xã hội để con người trở thành chân thiện mỹ. Thì đối với những em trẻ ở đây đó, thì khi các em đến sinh hoạt gia Phật tử đó, các em sẽ học được về những giáo lý Phật Đà, những kỹ năng chuyên môn để giúp các em sau này cho tương lai, để các em có thể trở thành người tốt và cũng có được đa năng và đa dạng. Ngoài ra thì các em cũng có học hỏi thêm về những cái lễ kính và phong tục của người Việt qua cái bộ môn văn nghệ. Thì trong văn nghệ thì có nhiều lúc là múa, ca hát, vịt báo, có đóng kịch. Và những cái đó đã giúp cho các em được gần gũi về cái nguồn gốc phong tục của người Việt Nam của mình. Ngoài ra thì các anh chị cũng lúc nào cũng hướng dẫn các em về những cái làm những việc thiện, như là những cái giúp đỡ những cái đồng bào không những của Úc mà cũng người Việt nữa, qua những cái tai thiên như là bị cháy rừng hoặc là lũ lụt, và những cái công tác xã hội mà để cho các em có được biết được thêm cái sự hiểu và thương cho mọi người. Thì giống như là những cái kỳ lũ lụt miền Trung vừa rồi, thì gia Phật tử Long Hoa và Liên Hoa cũng có đã phụ giúp với lại chùa Quán Âm Tự để gây quỹ gửi về cho Việt Nam, và đó là những cái mà ban huynh trưởng đã hướng dẫn các em, để các em không những mình ở người Úc đây mà còn nhớ về những cái đồng bào Việt Nam của mình nữa.
Vâng, tức là tham gia gia đình Phật tử thì các em không chỉ là học những cái giáo lý nhà Phật mà còn là một cái nơi để mà các em hướng về cội nguồn và tìm hiểu về cái văn hóa của người Việt ạ.
Dạ, đúng rồi. Và khi mà gia Phật tử đó thì phần đông là các anh chị đều nói tiếng Việt nữa, và đây cũng là một cái nơi mà các em có thể tập nói tiếng Việt nữa đó chị. Cho nên cũng cố gắng giữ lại cái nguồn gốc tiếng Việt của mình.
Vâng, cho những người mà có lẽ là không hiểu lắm về cái những cái cấu trúc của các cơ quan Phật giáo ở Úc này thì chị có thể cho biết là cái mối liên hệ của gia đình Phật tử với cả là giáo hội Phật giáo thì nó có cái mối liên hệ như thế nào ạ?
Dạ thưa gia Phật tử, vì chúng em là gia Phật tử thành ra đó, khi chúng em liên hệ với quý thầy, với giáo hội rất là mật thức, có nghĩa rằng là khi mà các chùa hoặc giáo hội có những lễ gì đó hoặc có những cái Phật sự gì đó thì gia Phật tử lúc nào cũng hỗ trợ và cũng trong những cái Phật sự đó, không những về những cái lễ lượt nhưng mà cũng những cái lúc mà quý thầy quý giáo hội tổ chức những cái buổi gây quỹ thì gia Phật tử lúc nào cũng hỗ trợ những cái việc đó vậy. Cho nên cái sự liên hệ rất là mật thiết vậy.
Vâng, như thế là những cái người mà gọi là run cái chương trình gia đình Phật tử thì không phải là các thầy mà chính là những gia đình Phật tử của mình đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, dạ. Đây là những người anh chị em huân trưởng, chỉ là Phật tử đại gia để hướng dẫn các em của mình. Dạ.
Vâng, thưa chị, vậy thì không biết là mấy năm qua đại dịch COVID thì nó có tác động đến những cái hoạt động của mình nhiều không ạ?
Dạ thưa chị, thì trước COVID á, thì cái sự sinh hoạt của các đơn vị gia Phật tử đó, ở Adelaide đó, thì rất là ổn định. Nhưng mà sau mà COVID nó tới đó thì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Nhất là về cái số lượng của huynh trưởng và đoàn sinh tới sinh hoạt hàng tuần đó đã bị sụt giảm rất là đáng kể. Cái vấn đề này á, thì nó có rất là nhiều lý do. Nhưng mà một phần đó thì vì việc cái giãn cách xã hội lúc đó xảy ra rất khá lâu, thì các em mà đã nghỉ sinh hoạt đã lâu rồi đó thì nhiều lúc không muốn trở lại sinh hoạt nữa. Rồi bây giờ thì một phần thời gian hiện tại này thì các em thanh thiếu niên thời nay thì hay thích đi làm thêm đó vào cuối tuần để kiếm tiền xài, thì thành ra cũng không có trở lại sinh hoạt thường xuyên. Và có một số thì phải học thêm, thì những cái những giờ học thì lúc nào cũng cuối tuần. Vì thế cho nên cái số lượng sinh hoạt hiện tại đó nó đã giảm sút so với lại trước khi mà COVID. Ngoài ra đó thì có một số phụ huynh đó, vì bận rộn cuối tuần đó cho nên không có đưa các em đến sinh hoạt. Và cái số lượng mà đoàn sinh mới được thu nhận hàng năm đó nó cũng bị giảm. Đó là một cái mà quan tâm cho không những là cho Tú An mà cho tất cả các ban huynh trưởng của các đơn vị hiện tại. Dạ.
Tức là COVID thì nó đã tạo ra một cái sự gián đoạn mà nhiều người thì sau một thời gian thì cũng ngại quay trở lại, và thì chắc là không chỉ là ở Adelaide đâu mà cả những cái nơi khác ở toàn nước Úc thì có lẽ là cũng trải qua cái tình hình tương tự đúng không chị?
Dạ, dạ đúng rồi, dạ. Dạ. Tại vì đối với sinh hoạt của chúng em ở Adelaide đó thì với Adelaide nhưng mà chúng các đơn vị gia Phật tử á, thì toàn liên bang đều có cái sự liên hệ mật thiết với nhau. Cho nên á, thì cái tình trạng này á, là không những chỉ Adelaide mà coi như là toàn liên bang đều có bị cái khó khăn về cái việc này.
Vâng ạ. Và các em mà tham gia đây là thường là con của các Phật tử đúng không?
Dạ đúng, dạ đúng.
Và các em thì thường là trong độ tuổi bao nhiêu hả chị?
Dạ, các em thì ở đây sinh hoạt là cái tuổi chính thức vào đó là từ 7 tuổi trở lên. Và tới thì có coi như là có 3 ngành ha. Thì ngành oanh á, là oanh vũ là các em từ 7 tuổi cho tới 13 tuổi, 12 tuổi. Ngành thiếu là 13 tuổi cho đến 17 tuổi và trên 18 tuổi là được ngành thanh. Thì tuy thế nhưng mà có những đơn vị thì có một số em nhỏ hơn 7 tuổi nữa thì tùy đơn vị vẫn có thể thu nhận cái em đó. Khoảng 6 tuổi, dạ.
Và sắp tới đây thì Đại hội Huynh trưởng Gia đình Phật tử thì có tổ chức một đại hội huynh trưởng từ ngày 25 đến ngày 27 tại Adelaide. Không biết là trong đại hội lần này thì có những cái hoạt động gì và chủ đề nào thì được gọi là được bàn luận chính á.
Dạ, thì trong cái chủ đề mà trọng tâm của đại hội kỳ này đó là thứ nhất á, là để nhìn lại cái những cái sinh hoạt của chặng đường đã qua và so sánh lại với lại thời đại hiện tại để có thể coi là những cái điều mà mình có còn phù hợp hoặc là không phù hợp nữa, để mình có thể cải cách được cái sự thích ứng kịp thời đó, để làm sao cho nó phù hợp, nhất là thời tiện hiện đại, nhất là những cái số lượng mà giảm sút của các em, của đặc sinh, vì thế, dạ. Yeah.
Cái việc mà số lượng giảm như thế thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cái hoạt động chung của mình ạ?
Dạ, cái sự hoạt động chung thì gia đình tự dân sinh hoạt vẫn bình thường, nhưng mà vì cái mục đích là muốn cho đào tạo những em để cho có để cho các em được cái tổ chức được phát triển đó, thì vì thế cho nên đây là cái tầm quan trọng mà tương lai để quan chị ban lãnh đạo huynh trưởng phải coi lại cái chương trình nó còn phù hợp với các em nữa hay không, để có thể làm cách nào thu hút được các em, hay là cái chương trình còn phải cải cách lại để làm sao cho nó thích hợp với thời hiện tại.
Vâng, và chị kỳ vọng là sẽ có bao nhiêu người tham gia đại hội lần này, và mình có cái điều kỳ vọng gì từ cái sự kiện lần này ạ?
Dạ, thì đại hội huynh trưởng kỳ này đó là có khoảng 70 huynh trưởng đã tới về tham dự. Thì trong cái đại hội kỳ này đó, thì ngoài cái những cái việc mà báo cáo những hành chánh như là thường lệ ra đó, thì cái sự ưu tư mà đặt ra cái trong kỳ họp đại hội lần này, như hồi nãy em có nói đó, là cái chủ đề kỳ này là định hướng tương lai giai Phật tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi. Thì cái chủ đề này sẽ được thảo luận chính yếu trong các khóa đại của đại hội kỳ này. Và như hồi nãy em cũng nói là để nhằm là để cải tiến, để làm sao cho được thích ứng với nhu cầu học hỏi của các em khi các em đến sinh hoạt với giai Phật tử. Và để làm sao cho các em có được cái sự lợi ích cho các em trong cái tình hội xã hội ngày nay. Yeah.
Có một cái mà có thể là không phải là về cái đại hội, nhưng mà nhìn chung á, thì chị có thấy là ví dụ như ở Úc này này, cái xu hướng mà những người trẻ mà theo tôn giáo chẳng hạn á, ví dụ như là Thiên Chúa giáo rồi mình có Phật giáo, thì cái xu hướng nó đi xuống, thì đây có phải là cái xu hướng chung không, mà Phật giáo thì cũng là nằm trong cái số đấy á, tức là những cái người trẻ thì người ta không còn có cái sự quan tâm tham gia nhiều như ngày trước nữa.
Dạ, dạ chắc là em thấy cũng là đúng như vậy, nhất là cái thời cái em trẻ bây giờ thì cái thích của các em nó khác, không có nhất là những cái mà trên YouTube, trên những cái gọi là cái sở thích của các em nó có thay đổi, thì đó là cái mà có lẽ là cái đây là cái tình trạng chung cho tất cả tôn giáo hiện tại.
Vâng, cảm ơn chị Tú An, và cũng chúc cho đại hội huynh trưởng của mình năm nay diễn ra thành công tốt đẹp ạ.
Dạ, cảm ơn chị Khánh Linh.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.